Xin chúng ta cùng mở lòng ra đến với Chúa. Kính lạy Chúa của chúng con cảm ơn Chúa vì được ôn lại bài học và những câu hỏi nhắc lại cho chúng con. Họ có phải là chúng con hay không? Chúng con có thấy tiếng nhạo cười của mình hay không? Có thấy bàn tay đưa lên đấm đá Chúa hay không? Tất cả những điều đó đòi hỏi chúng con đối diện với lẽ thật của Chúa cách phải lẽ. Và giờ này chúng con trở lại với sự Chúa chịu xử án trước mặt dân ngoài. Xin Chúa cho chúng con thấy được sự nối kết với chúng con, thấy lẽ thật về Chúa cách rõ ràng, để chúng con đáp ứng cách phải lại với Chúa, cho chúng con bước đi với tấm lòng đau thương thống hối, để Chúa kéo chúng con lại gần, dẫn chúng con trong lẽ thật của Chúa, và làm chúng con được đổi mới qua sự lắng nghe và nhạy cảm với Đức Thánh Linh, qua quyền năng làm việc của Ngài, để chúng con bước đi trong sự thuận phục. Chúng con cảm ơn Chúa. Chúng con cầu nguyện trong danh Jesus Christ. Amen. Thì chúng ta vừa được ôn lại, chúng ta đã thấy Chúa chịu xử án trước tòa công luận. Và bây giờ chúng ta tới phần của Chúa chịu xử án trước dân ngoại. Tôi đi ngay vào trong với phần giảng bài. Thực ra thì sau khi chúng ta đọc phần của Luca thì chia ra làm hai phần rất rõ ràng. Đó là Chúa trước mặt quan tòa của Phi-lát và Chúa trước mặt tòa của vua Hê-rốt. Và vấn đề chính yếu là vấn đề Chúa là vua hay là không. Cho nên chúng ta thấy hai phần ở đây. Đó là phiên tòa xử án quân vương, tức là Chúa Giê-xu của chúng ta. Thứ nhất là chúng ta thấy Chúa là vua liêm chính trước tòa án Phi-lát. Và thứ hai chúng ta thấy Chúa là vua nhu mì trước tòa của Hê-rốt. Đây là hai điểm để chúng ta nối kết vào cái câu chuyện hay là cái dự kiện của sự Chúa bị xử án trước dân ngoại. Chúa là vua liêm chính trước tòa Phi-lát và Chúa là vua nhu mì trước tòa Hê-rốt. Luca bắt đầu với chúng ta trong câu sư thứ nhất thì nói rất là đơn giản, nhưng mà tổng kết cho chúng ta đó là đoàn cả hội đồng đứng dậy, cả tòa công luận đứng dậy điều ngài đến trước mặt Phi-lát. Sự xử án của Chúa trước mặt dân ngoại, trước tòa Phi-lát và trước tòa của Hê-rốt có một mục đích hết sức là rõ ràng, đó là chứng minh, xác minh Chúa Giê-xu là vua. Xác minh Chúa Giê-xu là vua. Chúng ta học kỳ trước sự xử án của Chúa trước mặt trước tòa công luận của người Do Thái thì để xác minh Chúa là con Đức Chúa Trời. Cho nên có hai vấn đề mà Kinh Thánh muốn đưa ra mà chúng ta cần phải xác định rõ ràng. Đó là hai điểm và hai lẽ thật về Chúa Giê-xu qua các phiên tòa này. Thứ nhất, với người Do Thái, chúng ta đã học kỳ trước, xác minh Chúa là con Đức Chúa Trời. Và ở đây, trước mặt dân ngoại, xác minh Chúa là vua từ nơi Đức Chúa Trời. Chúng ta sẽ thấy cái chi tiết khi chúng ta, cái lẽ thật này trong chi tiết khi chúng ta đi vào câu chuyện. Nhưng mà chúng ta nhớ rằng khi mà Kinh Thánh bày tỏ ra những lẽ đạo hay là những sự mặc khải thì giúp cho chúng ta thấy Chúa Giê-xu, thấy lẽ thật về Chúa Giê-xu. Và vấn đề lẽ thật về Chúa Giê-xu là sự phân định hết sức là rõ ràng, đặc biệt là trong cái câu chuyện ngày hôm nay. Và sự đáp ứng của chúng ta với lẽ thật của Chúa là để chúng ta thấy Chúa rõ hơn. Chúng ta có một cái khuynh hướng là khi chúng ta tới với lời Kinh Thánh thì lập tức tìm những điều gì đó áp dụng cho chính mình trong hoàn cảnh của mình. Nhưng mà cái điểm áp dụng đầu tiên và chính yếu hơn hết là để chúng ta thấy Chúa như thế nào, thấy Chúa rõ làm sao, thấy cái mặc khải của Kinh Thánh muốn trình bày về Chúa Giê-xu. Ở đây muốn trình bày Chúa Giê-xu là vua. Và khi nói là Chúa Giê-xu là vua và nói về nước Chúa thì nó dẫn tới rất nhiều sự áp dụng cho chúng ta. Nhưng mà đầu tiên chúng ta phải thấy Chúa là vua và thấy điều bày tỏ ra. Kẻo chừng chúng ta đi qua những cái câu chuyện như là Chúa chịu thương khó, Chúa bị xử án này, mà chỉ đáp ứng trên cái phương diện của cảm xúc mà thôi. Emotionalism hay là sentimentalism, cái sự cảm xúc ủy mị đó, cá nhân đó, nhưng mà nó không phải là cái sự đáp ứng với lẽ thật, cho nên nó không có dài lâu và nó không có thay đổi được tấm lòng. Ở đây chúng ta muốn xác định hai điều mà Kinh Thánh xác minh cho chúng ta. Chúa là con Đức Chúa Trời trong xử án đầu tiên với người Do Thái. Thứ hai, Chúa là vua từ Đức Chúa Trời trong vụ xử án ngày hôm nay. Kinh Thánh chỉ cho chúng ta ở đây là những cái sự kiện cáo này được bày tỏ ra trong bốn sách Tin Lành. Và chúng ta thấy sách Luca hôm nay có những phần rất là tóm tắt, cho nên chúng ta sẽ học trong sách song song, đó là trong sách Giăng và sách Ma-thi-ơ nữa. Nhưng mà tất cả những người mà xử đoán Chúa, tòa công luận, bây giờ là Phi-lát và lát nữa Hê-rốt đó, thì họ đều cảm nhận rằng mình có một cái thẩm quyền, có một cái sự xác định nào đó trên cái số phận của Chúa Giê-xu, trên cái kết quả xét xử trên Chúa Giê-xu. Nhưng mà điều mà Kinh Thánh bày tỏ rõ ràng đó là họ lại không có cái quyền gì trên cái, hay là cũng không có cái ảnh hưởng gì trên cái kết quả là Chúa, cái sự xử án của Chúa hay là sự đóng đinh của Chúa. Những điều này được thẩm định bởi Đức Chúa Trời, Đức Chúa Trời thẩm định. Chúa Giê-xu không là nạn nhân của sự gian ác của con người, hay là cái sự xử đoán của con người, sự xử án của tòa của con người. Chúa không phải là nạn nhân của Judas Iscariot khi phản Chúa. Chúa cũng không phải là nạn nhân của Anna hay là Caiaphê hay là tòa công luận xử án Chúa cách sai lầm, vô luật. Và bây giờ Chúa cũng không phải là nạn nhân của Philát hay là Herod. Đây là những phương tiện mà Đức Chúa Trời dùng để thi hành cái ý định đời đời của Chúa, ngay cả trong thì giờ Chúa chết, cách Chúa chết và bởi tay của ai. Nhưng mà tất cả những người này, dù là phương tiện thì họ đều là chịu trách nhiệm về hành động của mình trên sự thái độ và cái cách sự đối diện với Chúa Giê-xu. Họ không thẩm định số phận của Chúa Giê-xu, nếu tôi dùng cái chữ số phận, nhưng họ thẩm định số phận của chính mình. Trong cái cách đối diện với Chúa Giê-xu và lẽ thật về Chúa Giê-xu, tất cả đều thẩm định cái số phận của mình. Và chúng ta ở trong phần đó nữa. Cuối cùng đó thì với những người này, không phải Chúa Giê-xu là người bị xử án, nhưng chính họ là những người bị xử án bởi lẽ thật của Chúa, và họ là những người bị cáo và bị lên án và bị phán xét. Cho nên chúng ta cần nhớ những điều đó, và Kinh Thánh sẽ cứ thường xuyên nhắc cho chúng ta luôn, đó là Đức Chúa Trời thẩm định tất cả. Đức Chúa Trời có chương trình của Chúa, và Chúa thi hành những chương trình này rõ ràng chắc chắn qua Chúa Giê-xu. Chúng ta đã ôn lại những cái dữ kiện của câu chuyện này, cho nên tôi cũng không cần đi trở lại. Chúa đã bị đưa ra trước Anna không tìm được án nào kết tội cho Chúa, chuyển qua cho Caiaphê cũng không tìm được án nào, nhưng mà cuối cùng thì tuyên bố rằng Chúa xưng là con Đức Chúa Trời, cho nên đó là vấn đề phạm thượng đáng chết, và họ đem cái án đó ra để xử trước tòa công luận là Chúa xưng là con Đức Chúa Trời, thì thẩm định xác minh cái lẽ thật chắc chắn về sự mặc khải đó, và họ tuyên bố là Chúa đáng chết. Nhưng mà họ có một cái vấn đề là khi mà đem cái án đó đem qua bên tòa La Mã đó, thì lại không có hiệu nghiệm gì, tại vì vấn đề phạm thượng với người La Mã không có dính líu gì tới người La Mã, cho nên phải đem một cái án khác. Và ở đây nó tới một cái sự mặc khải về lẽ thật thứ hai, đó là Chúa là vua. Người Do Thái thì có cái vấn đề, hay là tòa án Do Thái có cái vấn đề là họ có thể xử luật hình, nhưng mà họ không thể thi hành cái vấn đề xử tử. Họ có thể lên án một người đáng tội chết, nhưng họ không có thể xử tử người đó được theo luật. Họ xử tử bị trước đây thì họ cũng xử tử chẳng hạn như Ê-tiên, họ chỉ là một đám đông tới ném đá là chết thôi. Và người La Mã họ cũng không quan tâm tới, nghĩa là muốn giết thì cứ giết. Nhưng mà để mà ra tòa rõ ràng thì phải ra tòa với người La Mã. Cho nên tòa công luận ở đây muốn có một cái sự xác định rõ ràng, không phải là vì họ không thể giết Chúa Giê-xu cái cách của họ, nhưng mà họ không muốn chịu trách nhiệm, cho nên họ vì họ sợ dân chúng sẽ nổi loạn lên, cho nên họ phải giao qua cho người La Mã, cho tòa của La Mã, và để tòa La Mã xét xử để tuyên án của Chúa và thi hành cái vấn đề tử hình của Chúa, cho nên họ muốn đưa vào trong bàn tay của Phi-lát. Nhưng mà Kinh Thánh thì đưa cái câu chuyện song song đó, đây là không phải là vấn đề của họ thẩm định, mà cái cách Chúa chết và chết bởi ai, giết bởi ai là sự thẩm định của lời Chúa. Chúng ta nhớ lại trong Ma-thi-ơ đoạn 20, chúng ta chỉ nhắc lại ở đây, đó là Chúa nói trong câu số 17, khi Ngài đem riêng 12 môn đồ dọc đường thì Chúa phán, cùng họ. Tức là trước khi Chúa tới Jerusalem, trên đường về Jerusalem thì Chúa đã nói như thế này: này, chúng ta đi lên thành Jerusalem và con người sẽ bị bắt nộp cho các thầy tế lễ cả, các thầy thông giáo, bọn đó sẽ luận giết ngài. Thì điều đó rõ ràng, điều đó là họ đã đi tìm cách bắt Chúa và chống đối Chúa thường xuyên. Nhưng mà ở đây thì nói rằng họ sẽ nộp ngài cho dân ngoại hầu để bị nhạo báng, đánh đập và đóng đinh trên cây thập tự, đến ngày thứ ba ngài sẽ sống lại. Tức là phải giao qua cho dân ngoại và phải bị đóng đinh, phải chết trên cây thập tự là Chúa đã thẩm định trước chắc chắn trong cái ý định đời đời của Đức Chúa Trời rồi. Cho nên những điều này xảy ra không phải là vì duyên cớ của con người, nhưng là sự thẩm định của Chúa, mặc dù con người chịu mọi trách nhiệm. Chúng ta cũng thấy lời Kinh Thánh về sự thương khó của Chúa, chẳng hạn như trong Thi Thiên đoạn 22 nói về sự đau đớn của Chúa, thì là cái hình ảnh là trên cây thập tự. Kinh Thánh nói nhiều lần, chẳng hạn như ở trong Giăng đoạn 18 thì nói là ngài sẽ bị cất lên. Xưa kia, hay là trong Giăng đoạn 3 thì xưa kia Môi-se treo con rắn trên như thế nào thì Chúa cũng phải bị treo như thế ấy. Cái hình ảnh là Chúa sẽ bị xử tử bởi hình án của người La Mã chứ không phải của người Do Thái. Tại vì người Do Thái xử tử bằng cách gì? Viện đá. Thành ra điểm một điều là Kinh Thánh cứ thường xuyên nói là con người sẽ thi hành cái ý định gian ác với tấm lòng hư hoại của mình, nhưng mà Đức Chúa Trời nắm lấy mọi chi tiết và ngài chủ động tất cả mọi hoạt động để làm thành cái chương trình đời đời của Chúa. Nên chúng ta lại được nhắc nhở điều đó thường xuyên và cho chúng ta nữa. Ở đây trở lại với đây thì nó là cả hội đồng đứng dậy, cả hội đồng đứng dậy điệu ngài đến trước mặt Phi-lát. Có lẽ trong 10 năm Phi-lát làm thống đốc ở xứ Palestine Do Thái này, không có lần nào mà cả hội đồng 70 người đều đem một phạm nhân đến trước mặt để mà kiện cáo với lại tòa Phi-lát. Cho nên ở đây là một cái vấn đề hết sức là quan trọng đối với người Do Thái, với tòa công luận và trước mặt Phi-lát. Thì ở đây chúng ta biết là Phi-lát làm quan tổng đốc, như tôi nói, trong 10 năm từ năm 26 trước sau Chúa tới năm 36 sau Chúa, thì ông đã xử án rất nhiều người và ông là người hết sức là cứng rắn. Ông là người đem quân vào trong Galilee, giết người những người Galilee đang thờ phượng Chúa và lấy huyết của họ trộn lẫn với tế lễ dâng trên bàn thờ. Cho nên ông không sợ những cái công việc thẳng tay đâu. Cho nên giao trong tay của Phi-lát là giao dưới cái quyền rất là cứng rắn của người Do Thái. Ở đây đó thì Luca bắt đầu ngay vào trong cái phiên án, nhưng mà tôi muốn bắt đầu cái tiến trình một tí, cho nên chúng ta xin dỡ lại ở trong Giăng đoạn số 18, chúng ta sẽ thấy thêm chi tiết hơn. Giăng đoạn thứ 18, câu 28. Kế đó chúng điệu Đức Chúa Giêsu từ nhà Ca-i-phe đến trường án, bây giờ đương sớm mai, nhưng chính mình chúng không vào nơi trường án cho khỏi bị ô uế và cho được ăn lễ vượt qua. Vậy thì Phi-lát bước ra đến cùng chúng mà hỏi rằng: các ngươi kiện người này về khoản gì? Ở đây thì Giăng nói là chúng điệu Chúa Giêsu từ nhà Ca-i-phe đến trường án, nghĩa là sau khi từ nhà Ca-i-phe đem Chúa ra tới tòa án, tòa công luận, rồi sau đó đem tới trường án của người Phi-lát. Và nhắc nhở đây là bây giờ đương sớm mai, tức là vẫn còn rất sớm. Vấn đề sớm ở đây nó cũng để chúng ta suy nghĩ một tí. Tại vì với người Do Thái đó, họ đang muốn lên án của Chúa cho nhanh, để có thể giải quyết vấn đề này trước lễ vượt qua. Và nhất là để cho dân chúng chưa có biết được những cái dữ kiện này, chưa có nổi lên để mà phản đối hay là nổi loạn, thì đã được giao vào tay của người La Mã. Người Do Thái có thể nổi loạn với lại tòa công luận, nhưng mà khó nổi loạn hơn với lại đạo binh của người Do Thái, cho nên họ muốn nhanh chóng, càng sớm càng tốt. Nhưng mà trong cái vấn đề thời gian này đó, thì chúng ta biết rằng Chúa Giêsu phải chết trong những cái thời điểm rất rõ ràng của Kinh Thánh. Chúa phải chết từ giữa 3 giờ chiều chỉ tới 5 giờ chiều. Vì đó là cái thời gian mà con sinh tế phải được dâng lên theo như Xuất Ký Thư Ký đoạn số 12. Và Chúa phải bị chôn, Chúa phải được chôn trong tối hôm đó. Nghĩa là Chúa phải chết trước 6 giờ chiều. Tại vì nếu mà chết 6 giờ chiều thì ngày hôm sau mới chôn. Mà Chúa phải bị được chôn tối hôm đó để sao để có 3 ngày. Để có 3 ngày mà Chúa nằm trong phần mộ. Phải có một phần của ngày thứ 6, nguyên ngày thứ 7 và phần của ngày Chủ nhật để đếm thành 3 ngày. Cho nên cái thời điểm ngay cả Chúa chết lúc nào và cái chuyện xử sớm hay không, nó cũng nằm trong cái sự thẩm định của Đức Chúa Trời. Nhưng mà ở đây đó thì mình thấy được cái sự gian ác hay là cái tấm lòng rất là kinh khủng của người Do Thái ở đây bày tỏ ra một cách rất là lạ lùng. Họ thứ nhất là họ dẫn Chúa Giêsu tới cái trường án, tức là trường án của Phi-lát, nơi mà ông cư ngụ cũng như là ông xử án, thì họ không vào để làm gì, cho khỏi bị ô uế và được ăn lễ vượt qua. Tức là họ đang giữ cái luật mà chính họ đặt ra, đó là họ không muốn bị ô uế với sự liên hệ với lại người ngoại bang. Nhất là trong lễ vừa qua đó, hay là những cái buổi lễ trong sự thờ phượng, thì em mà đụng tới người ngoại bang, vào trong nhà của người ngoại bang là điều rất cấm. Mà vào đó mà có gì đụng chạm ô uế là phải về tắm 7 lần, rồi phải nhiều cái sự kiên cử, không có tham dự được vào trong lễ vừa qua, cho nên họ muốn giữ cái lễ đó. Trong khi đó thì tấm lòng của họ sao? Họ mới lên án Chúa, họ mới xử phá mọi luật lệ của tòa án, xử Chúa ban đêm, kiện cáo Chúa gian dối, dùng nhân chứng gian, đủ thứ mọi chuyện, thì họ không thấy vấn đề gì. Họ đi ngược lại với luật Chúa thì ở bên trong tấm lòng rất là bình an, trong khi đó bên ngoài thì ráng giữ cho đúng mức, ráng giữ cho đúng lễ nghi. Cho nên có một cái khuynh hướng mà thường xuyên chúng ta thấy là những người sống không thật với đức tin, nó luôn luôn bày tỏ ra là sự quan tâm với cái sự bày tỏ bên ngoài, trong khi đó cái sự lơ là hay là che giấu ở trong cái tình trạng ở bên trong. Chúng ta đặt cái vấn đề ở đây để nhắc nhở của mình trong phần áp dụng nữa. Đó là khi nào mà chúng ta thấy mình quan tâm nhiều về vấn đề bên ngoài, những người khác nghĩ gì về mình, nói gì về mình, những người khác quan niệm ra sao, hay là và song song với điều đó lơ là về thực chất ở bên trong thuộc linh đó, là mình đi con đường của những người Do Thái này, của những người Pharisee, của tòa công luận, đi một con đường hoàn toàn sai trật với đức tin. Và nếu mà đi con đường đó dài lâu thì chúng ta sẽ thấy rằng con đường đức tin thực sự nó không có trong mình. Nhưng mà khi mà vấp ngã vào trong điều này, chúng ta phải nhớ để mà được cảnh tỉnh và trở lại. Đó là sự quan tâm luôn luôn với Chúa là người bề trong, với tấm lòng ở bên trong. Chuyện bên ngoài Chúa nói là không phải là chuyện quan trọng. Cho nên chúng ta phải hỏi rằng chúng ta quan tâm về điều nào khi mà thấy những điều này rờ trước mắt. Nhưng mà với cái buổi án phiên tòa này đó, thì khi họ không vào trong trường án, khỏi bị ô uế và cho được ăn lễ vượt qua, thì Phi-lát bước ra. Tức là ông bước ra ngoài và ông bắt đầu cái cuộc xử án bên ngoài với họ. Thì ông bắt đầu với cái câu là các ngươi kiện người này về khoản gì? Các ngươi kiện người này về khoản gì? Và ở đây Phi-lát hành động như là một quan tòa chính thức. Ông bắt đầu gọi là court in session. Ông bắt đầu khởi phiên tòa và hỏi rằng bây giờ đã đem người bị can đến đây thì vấn đề là gì? Cái vấn đề kiện cáo là gì? Thì trình bày ra. Điểm cần chú ý hay là điểm mà mình muốn nốt là đây là cái hành động hay là cái dữ kiện hiệp luật đầu tiên trong tất cả vụ xử án của Chúa. Từ lúc mà Chúa bị xử án với Herod, với Anna, rồi tới Caiphê, rồi tới tòa công luận, họ làm trật tất cả mọi cái phương cách của luật lệ. Ở đây là lần đầu tiên mà có một quan tòa hỏi rằng vấn đề là gì, cái án kiện là gì. và bắt đầu cái phiên tòa đối với Chúa. Thì cái câu trả lời của họ rất là lạ lùng. Câu trả lời của người Judah hết sức là lạ lùng. Thì, chúng ta biết là họ không có cái dữ kiện nào, họ chỉ muốn giết Chúa thôi. Họ tìm đủ mọi cách để giết Chúa, thì cái án mà họ kết luận là phạm thượng, nhưng mà cái tội đó thì không thể đem ra kiện ở trước tòa của người La Mã được. Thành ra khi mà họ Phi-lát hỏi rằng các ngươi kiện người này về khoản gì, thì họ thưa rằng ví chẳng phải là tay gian ác, chúng tôi không nộp cho quan. Hay không? Họ trả lời ngộ lắm. Họ trả lời rằng cái vấn đề tội gì không quan trọng, vấn đề là người này có tội cho nên chúng tôi cần quan xử tử hình. Nghĩa là không có ai ra tòa, mà ở đây là nguyên cả tòa công luận, ở đây là tối cao pháp viện của người Do Thái đem kiện một người ra trước tòa án của người La Mã, có luật hình của người La Mã rõ ràng, và ra đó nói phạm pháp điều gì cũng không cần thiết, chúng tôi biết rằng người này đã có tội, bây giờ chúng tôi chỉ cần ông xử hình người này thôi. Rất là lạ lùng. Và đó cho thấy cái sự gọi là the illegality, cái sự sai trật pháp luật, sai trật hình án của người Do Thái ở đây. Phi-lát thì ông biết nhiều dữ kiện về Chúa Giê-xu, rõ ràng là ông biết rằng Chúa Giê-xu bị bắt trong vườn Gethsemane, tại vì ông là người phải cho phép 600 lính của ông đi bắt Chúa, cho nên ông biết điều đó. Ông nhớ lại chỉ có trong đầu tuần Chúa đã vào thành Jerusalem với tất cả dân chúng, với trải áo trên đường, với các nhánh lá để mà đón Chúa như là vua đến trong thành. Ông biết điều đó. Ông biết rằng sau đó thì Chúa lên dọn sạch đền thờ và làm xáo động cái hệ thống của Anna, của Caiphê. Ông biết điều đó. Cho nên ông biết có một cái sự ganh ghét rất là rõ ràng giữa lãnh đạo của người Do Thái với lại Chúa Giê-xu. Matthew đoạn 27 câu 18 thì nói rõ điều đó. Vì ông biết là vì cái sự ganh ghét mà họ đem Chúa ra kiện cáo. Nhưng mà ở đây đó, khi mà họ trả lời rằng ví chẳng phải là tay gian ác, chúng tôi không nộp cho quan, thì Phi-lát nói như vậy thì đem về tự xử đi. Ông không muốn lấy cái case này. Phi-lát bèn truyền cho chúng rằng các ngươi hãy tự bắt lấy người và xử theo luật mình. Người Giu-đa thưa rằng chúng tôi chẳng có phép giết ai cả. Tức là họ nói rõ ràng là chúng tôi muốn ông giết cái người bị cáo này, tức là Chúa Giê-xu này. Cái phạm tội gì thì không cần thiết. Bây giờ chỉ qua tay quan giết giùm, ông nói là đâu được, có thể xử kiện đàng hoàng chứ. Nếu mà muốn như vậy thì đem về xử theo luật của mình. Thì họ thưa rằng chúng tôi chẳng có phép giết ai cả. Và ở đây một lần nữa chúng ta thấy cái sự gian dối của tấm lòng của các người lãnh đạo của tòa công luận của người Do Thái. Họ đâu có quan tâm về cái chuyện theo đúng luật của người La Mã. Nhưng có những lúc họ cần giết ném đá, họ cũng giết ném đá vậy. Ở đây là vì họ không muốn cái trách nhiệm, và họ muốn giao cho người La Mã để tránh cái sự dân chúng. Cho nên họ muốn nhờ tay của Phi-lát. Nhưng mà ở đây họ nói là chúng tôi muốn theo luật, chúng tôi muốn theo luật của La Mã. Nghĩa là cái lòng khi mà nó đã gian dối thì nó cứ tiếp tục gian dối. Mà một lần nữa đó thì Kinh Thánh lại nhắc lại là cái chuyện họ muốn đem qua cho người La Mã đó thì là cũng phải là cái chuyện của họ, lòng họ gian dối thiệt. Nhưng mà cái hành động đó nó được Chúa sử dụng cho công việc của Chúa. Vì câu 32 nói làm sao? Ý là cho được ứng nghiệm lời Chúa Giê-xu đã phán để chỉ mình phải chết cách nào. Tức là họ hành động trong sự gian ác của họ, thì Kinh Thánh nhắc lại, đừng quên là con người gian ác, con người đi sai trật, nhưng mà Chúa không hề bị ảnh hưởng. Nhưng mà ở đây là Chúa dùng ngay cả các sự gian ác, sự sai trật, tội lỗi của con người để làm thành ý định của Chúa. Cái sự gian dối của họ thì làm sao để được cho ứng nghiệm lời Đức Giê-xu đã phán để chỉ mình phải chết cách nào. Kinh Thánh nhắc đi nhắc lại điều đó, cho nên có lẽ chúng ta cũng phải nhắc đi nhắc lại cho chính mình là đời sống của chúng ta phải ở dưới cái lẽ thật này, đó là Đức Chúa Trời tể trị. Chúa tể trị mọi chi tiết của đời sống chúng ta, tể trị mọi chi tiết của đời sống chung quanh chúng ta. Và như phần thi thiên mà chúng ta hôm nay để đến trong sự thờ phượng, chúng ta có thể an nghỉ luôn luôn trong cái sự bảo toàn của Chúa, trong cái sự giải thoát của Chúa, sự trả lời của Chúa nếu chúng ta thuộc về Chúa. Vì không có điều gì đến trong đời sống của chúng ta mà không qua cái sự tể trị của Chúa Trời. Cho nên có những chuyện mình đang đi qua, mình không hiểu, mình không thấy, mình không biết nó tới đâu, mình không biết nó giải quyết như thế nào, thì chúng ta chỉ cần nhớ lại đó là mọi chi tiết trong đời sống, tốt lành hay xấu, người theo người trong Chúa hay người ngoài Chúa, mọi chuyện nó xảy ra không có gì làm Chúa ngạc nhiên, và tất cả mọi điều sử dụng trong thánh ý của Chúa cho mục đích của Ngài. Và nếu chúng ta sống cho mục đích của Chúa như Chúa Giêsu ở đây, thì những điều đó sẽ được thẩm định trong đời sống chúng ta cho sự vinh hiển của Chúa của Đức Chúa Trời. Nó sẽ đem lại sự an ủi lớn cho chúng ta, tại vì mình không ai thấy được tất cả mọi chi tiết đó, mình bước đi bởi đức tin trong mọi khía cạnh của đời sống mình. Bây giờ là tới cái phần họ phải trả lời về cái câu hỏi của Phi-lát, các ngươi kiện cáo người này về khoản gì. Mới đầu thì nói là không cần gì hết, thì Phi-lát nói như vậy đâu có được. Thành ra trở lại với lại Luca đoạn 23, tại vì ở đây là lúc câu số 2 bắt đầu, thì họ mới khởi cáo ngài rằng, tức là sau khi Phi-lát nói là nếu mà mấy ông tới mà kiện cái kiểu đó đó, nếu mà đem cái án đó đó thì xách về đi, tức là ông dismiss the case, ông nói đem cái đó tới đây thì xách về, là muốn làm gì làm, thì họ mới khởi cáo một cái án khác. Đó là trong câu số 2. Họ bèn khởi cáo ngài rằng, chúng tôi đã thấy người này xui dân làm loạn, cấm nộp thuế cho Caesar và xưng mình là Đấng Christ là vua. Tức là họ gọi là trump up, họ chế ra một cái án mới, tại vì án kia sách vô là bị dismiss rồi, đã bị quăng ra khỏi tòa rồi. Cho nên ở đây thì họ mới nói rằng người này phạm tội phản quốc, người này phạm tội chống nghịch Caesar. Đó là treason, đó là cái tội mà họ dấy lên cho Chúa. Xui dân ta làm loạn, cấm nộp thuế cho Caesar. Rõ ràng đây là những cái lời lên án rất là giả dối, tại vì Chúa không bao giờ cấm nộp thuế hết. Chúng ta nhớ cái câu chuyện đó không? Khi mà người ta thách thức Chúa hay là thử Chúa, hỏi là có nên nộp thuế cho Caesar không, thì Chúa nói sao? Đưa cho Chúa coi đồng tiền, cái hình ảnh của ai trên đó, thì họ nói cái hình ảnh của Caesar, thì Chúa nói sao? Trả cho Caesar những gì thuộc về Caesar, trả lại cho Chúa những gì thuộc về Chúa. Tức là Chúa nói cứ phần đóng thuế cứ phải đóng thuế, còn Chúa chẳng bao giờ làm loạn hết. Và Phi-lát rất là giỏi, và ông biết được những cái điều này, thì có một điều trong cái điểm này cần xét xử, đó là cái câu xưng mình là Đấng Christ là vua. Đó là nếu mà xưng mình là vua trong cái nghĩa là của những người Do Thái này ấy, thì nó là treason, nó là phản quốc, nó là phản loạn thật. Cho nên mấy cái kia là ông bỏ ra hết. Ông mới gọi là chú trọng vào cái án này, đó là vấn đề Chúa xưng mình là vua, là Đấng Christ. Thì trong Giăng đoạn 18 câu 33 thì nói là Phi-lát bèn vào trường án, truyền đem Đức Giê-xu đến mà hỏi rằng, chính ngươi là vua dân Giu-đa phải không? Cho nên cái điểm chính yếu của cái sự xét xử trên tòa án của người dân ngoại, như chúng ta đã nói trước, đó là xét xử cái vấn đề lẽ thật của vấn đề là Chúa Giê-xu có là vua hay không. Các tòa án của người Do Thái thì đã xử về vấn đề Chúa có phải là con Đức Chúa Trời hay không, thì đã xác định Chúa là con Đức Chúa Trời và lên án Chúa trong cái lẽ thật đó. Thì bây giờ xét xử trên cái lẽ thật là Chúa có phải là vua hay không. Cho nên Phi-lát hỏi rằng, chính ngươi là vua dân Giu-đa phải chăng? Trong Luca thì nói rất rõ ràng, Chúa Giê-xu đáp rằng thật như lời. Nhưng mà trong Giăng thì giải thích thêm, và một điểm rất là xúc tích để chúng ta theo các chi tiết ở trong Giăng. Chính ngươi là vua dân Giu-đa phải chăng? Đức Giê-xu đáp rằng: ngươi nói điều đó tự ý mình hay là có người đã nói điều đó với ngươi về ta? Phi-lát trả lời rằng: nào, ta có phải là người Giu-đa đâu. có nghĩa là sao? Trong khi mà tới đó thì Phi-lát nhìn vào cái vấn đề chính yếu, hay là cái sự định tội chính yếu, đó là vấn đề xưng mình là vua dân, là vua dân Giu-đa, thì hỏi rằng có phải không. Thì Chúa Giê-xu trả lời rằng: ngươi nói điều đó tự ý mình hay là có người đã nói điều đó với ngươi? Thì vấn đề của Chúa hỏi rằng đây là vấn đề gì đối với là người với lại người La Mã, với lại chính quyền La Mã. Có phải là ông có cái một cái bản liệt kê của những người chống nghịch lại hoàng đế La Mã phải không? Ông có tên tôi trên đó không? Đây là có phải là cái vấn đề của người La Mã, vấn đề quan tâm của người La Mã hay không, hay là ông đang làm cái theo cái sự kiện cáo của người Do Thái? Is this a problem with Rome? Là vấn đề ở đây, tại vì vấn đề đó là nó liên hệ gì với người La Mã. Thành ra cái câu này nó giúp để chúng ta hiểu cái cách mà Chúa giải thích thêm, đó là ta là vua và ta là vua nước ta như thế nào, và tại sao cái ta là vua mà nó không phải là vấn đề liên hệ tới với La Mã, hay là vấn đề nổi loạn với lại Caesar. Thì Chúa có ý nói là đây là vấn đề giữa Chúa với là người Do Thái. Vấn đề Chúa là vua đó, dân Do Thái là Chúa xưng mình là Đấng Messi. Đấng Messi là vua của Đức Chúa Trời. Đấng đã được xức dầu trong chương trình của Đức Chúa Trời để làm vua trên dân của Chúa, những người thuộc về Chúa, tưởng dân của Chúa. Chúa sẽ là vua trên muôn vua, trên muôn nước. Nhưng mà cái điểm đầu tiên là Chúa sẽ là vua của những người thuộc về Chúa, những người được Chúa tuyển chọn. Thì Chúa hỏi là đây là cái chuyện của người La Mã hay là chuyện của người Do Thái? Đó là cái câu Chúa muốn hỏi. Ngươi nói điều đó tự ý mình, nghĩa là trên cái phương diện của người La Mã, hay là có người đã đến điều đó nói người về ta, hay là trên cái phương diện của sự kiện cáo của người Do Thái? Thì Phi-lát hiểu vấn đề. Phi-lát hiểu vấn đề thì ông trả lời là: nào, có phải ta là người Giu-đa đâu? Ông nói đây đâu phải là chuyện của người La Mã, đây là chuyện của người Do Thái, cho nên ông nói là cái vấn đề này không phải là vấn đề của ông. Vấn đề của ông, nhưng mà ông đang bị kẹt, thì ông nói với Chúa như thế này: nhưng mà dân ngươi cùng mấy thầy tế lễ cả đã nộp ngươi cho ta, vậy ngươi đã làm điều gì? It is your people. Ông nói là đây không phải là chuyện của tôi, đây không phải là chuyện của người La Mã, nhưng mà cái vấn đề là dân của ông, người của ông, đất nước của ông, dân tộc của ông là người kiện cáo ông, kiện cáo ngươi. Cho nên ở đây là cái lời lên án rất là rõ ràng về trách nhiệm của người Do Thái trong sự xử án Chúa Giê-xu. Và chúng ta thấy họ chịu cái trách nhiệm trên cái sự xử án này, cái kết quả của sự xử án trên lịch sử của dân tộc Do Thái cho tới giờ này. Nhưng mà cái điều này cần thiết để mà Chúa trả lời là cái phần tới. Chúa Giê-xu đáp lại rằng: nước của ta chẳng phải thuộc về thế gian này. Và đây là điều rất là quan trọng. Vấn đề là Chúa là vua, nhưng mà vua nào? Tại vì nếu mà vua mà không dính líu gì tới La Mã, đế quốc La Mã, thì không dính líu gì tới vấn đề của Phi-lát, của sự chống nghịch Caesar. Và Chúa thiết lập rất là rõ ràng: nước của ta chẳng phải thuộc thế gian này. Chúa là vua, nhưng mà nước Chúa không phải là nước của thế gian. Tại vì cái vấn đề ở đây là Chúa là vua, mà vua trong cái nghĩa nào? Nước của Chúa không thuộc về thế gian này. Nó có cái sự bày tỏ ra ở trong thế gian, nhưng mà cái bản chất của nước Chúa không phải là trên cái vấn đề vật chất, trong vấn đề chính trị, trong vấn đề của ranh giới lãnh thổ như là người Do Thái hay là người La Mã suy nghĩ. Nước của Chúa là nước thiêng liêng, nước của Chúa là sự cai trị của Chúa trong tấm lòng của những người thuộc về Chúa. Sẽ có thời gian mà nước Chúa sẽ bày tỏ ra trong thế giới vật chất này. Khi Chúa trở lại và mở nước Chúa trên thế giới này, thì nước Chúa sẽ ở trên đất này trong 1000 năm bình an. Nhưng mà sau đó thì sẽ bước vào trong cái cõi đời đời, trong trời mới đất mới. Nhưng mà cái bản chất của nước Chúa là bản chất của nước thiêng liêng, của nước, của trong tấm lòng, của sự cai trị của Đức Chúa Trời. Nhưng mà cái điều định nghĩa của Chúa nó áp dụng rất là trực tiếp cho chúng ta trong sự hiểu biết và đo lường của chính mình. Chúa nói rằng ví bằng nước ta thuộc về thế gian này thì tôi tớ của ta sẽ đánh trận đặng ta khỏi phải nộp cho dân Giu-đa, nhưng hiện nay nước ta chẳng thuộc về hạ giới. Chúa nói rõ lắm, Chúa nói rằng nếu mà nước ta như là mọi nước như trên thế giới này, như là nước của La Mã, như nước của người Do Thái, thì dân của ta sẽ phản ứng khác, cái bản chất sẽ khác, sẽ làm những chuyện khác. Nhưng mà nước ta không phải trong thế giới này, cho nên mọi sự đều khác hết. Bản chất nó khác, giá trị nó khác, mục đích nó khác, cái cách bày tỏ nó khác, hoàn toàn khác hết trong tất cả mọi điều trên thế gian. Và đây là điều mà chúng ta cần hiểu. Nghĩa là những người, Chúa nói là nếu chỉ cần nhìn vào cái phương cách bày tỏ của nước Chúa thì hiểu nước Chúa như thế nào. Nhìn vào những người thuộc về nước Chúa thì biết họ thuộc nước Chúa hay là cái bản chất của họ như thế nào. Nếu mà nước Chúa là nước thế gian thì người của nước Chúa sẽ cư xử giống như người thế gian. Nếu mà nước Chúa không phải trong thế gian thì người của Chúa cư xử không giống như người thế gian, không giống cái cách của người thế gian. Thành ra cái định nghĩa cho chúng ta nó rất là quan trọng ở đây. Chúa nói như thế nào? Những người thuộc về Chúa sẽ có bản chất khác, mục đích khác, cách sống khác, bày tỏ quan tâm khác, thứ tự ưu tiên khác, hoàn toàn khác hơn thế gian. Họ sẽ không tranh đấu cho chuyện của thế gian, như là tôi tớ của ta sẽ đánh trận đặng ta khỏi nộp về tay của dân Giu-đa. Nhưng mà Chúa nói đó không có cái vấn đề. Hiện nay nước ta chẳng thuộc về hạ giới. Như vậy để đem vào trong sự áp dụng cho chúng ta thì chúng ta nói như thế này. Đây là điều mà chúng ta phải nhắc nhớ, tại vì người Do Thái quên mất cái phương diện thuộc linh của nước Chúa. Người La Mã thì không hề biết tới cái phương diện này. Và Hội Thánh nói chung trong thời đại của chúng ta bây giờ cũng quan tâm tới vấn đề nước Chúa trong đất này, cái sự bày tỏ trong đất này, chứ quên mất là nước Chúa là trên căn bản của thiêng liêng, của tâm lòng, của sự liên hệ với Đức Chúa Trời. Cho nên Chúa nói là không thuộc về hạ giới, với một cái bản chất khác, một mục đích khác, một cái giá trị khác, một cái sự bày tỏ khác. Những người thuộc về Chúa thì sống khác, cư xử khác, đo lường giá trị cuộc đời khác, đeo đuổi mục đích khác. Thì ngay cái câu hỏi đó nó đụng ngay tới chính mình liền, phải không? Tại vì Chúa nói là dân ta khác, nước ta khác, không phải như là nước La Mã, không phải như nước hạ giới. Coi những người thuộc về ta, tôi tớ ta làm cái gì thì biết nước ta như thế nào. Thì đang tới cái sự áp dụng của chúng ta, đó là chúng ta có khác hay không? Chúng ta có cái sự khác biệt định nghĩa trong nước Chúa mà Chúa đang định nghĩa cho chúng ta ngay bây giờ. Cái vấn đề cái khía cạnh thuộc linh đó, nó có phải là khía cạnh căn bản trong đời sống của chúng ta? Vì Chúa nói rằng những người trong nước Chúa không sống cho đời này, sống trong cái khía cạnh thuộc linh, cư xử theo con đường thuộc linh, bày tỏ ra trong giá trị thuộc linh, và cái thứ tự ưu tiên thuộc về, không thuộc về đất này, hạ giới này, nhưng thuộc về thế giới thiêng liêng. Cho nên giúp tôi một tí, anh chị em nhìn qua người bên cạnh và hỏi: anh chị có khác không? Anh có khác không? Are you different? Hay là nhìn kỹ chút coi, trừng trừng mắt coi thử có thấy khác không? Nhưng mà nó nhắc cho chúng ta, phải không? Nó nhắc cho chúng ta và nhắc cho chúng ta một điều rất rất đáng chú ý và rất nghiêm trọng. Đó là đời sống của chúng ta nếu thuộc về nước Chúa thì phải khác. Tại vì Chúa định nghĩa là nước ta khác, không phải nước thế gian, dân ta khác, không cư xử như dân thế gian. Bây giờ mình nhìn mình thì mình thấy chả khác gì mà cư xử y như thế gian. Thì câu hỏi rằng như vậy mình có trong nước Chúa hay không, mình có sống trong nước Chúa như thế nào hay không? Tại vì đây là cái căn bản định nghĩa mà Chúa chống án đó. Chúa dùng cái định nghĩa của nước Chúa để mà nói rằng ta là vua nhưng mà không có phải là vua như Caesar. Nước ta là nước thật nhưng mà không có nước như là nước của nước La Mã. Cho nên cái vấn đề là họ sẽ xác định là Chúa là vua, lát nữa chúng ta sẽ thấy, nhưng không phải là sự nổi loạn với là Caesar. Cái vua địch là nó là như vậy. Nhưng mà Chúa nói thêm nữa, Phi-lát mới hỏi: nếu thế thì là ngươi là vua sao? Nghĩa là bây giờ ông bắt đầu, mới đầu thì ông hỏi là ngươi có phải là vua dân Giu-đa không? Nghĩa là ông đang hỏi rằng ngươi có phải là vua giống giống cái kiểu vua trên thế giới, vua Giu-đa, vua La Mã, vua này kia. Thì Chúa nói ta là vua dân Giu-đa nhưng mà nước ta nó khác. Thì bây giờ ông hỏi lại, như vậy là phải là vua, nhưng mà ông bắt đầu hiểu là vua này vua khác rồi. Thì Chúa Giê-xu đáp rằng, thật như lời ta là vua. Này vì sao ta đã sanh ra và vì sao ta giáng thế, ấy là làm chứng cho lẽ thật. Tức là làm chứng cho lẽ thật là ta là vua, nước ta là nước Đức Chúa Trời, nước ta là sự cai trị của Chúa trong tấm lòng. Hễ ai thuộc về lẽ thật thì nghe lấy tiếng ta. Hễ ai thuộc về lẽ thật thì nghe lấy tiếng ta. Nghĩa là ai thuộc về nước của ta, ai ở ở trong cái thế giới của nước ta thì sao? Thì sẽ hiểu và sẽ nghe tiếng ta và đáp ứng với lẽ thật của ta. Mình nói tới đó thì mình phải nói thêm một tí, tại vì kẻo mình mất đi một cái sự hiểu biết rất là lớn ở đây. Chúa nói đây là cái mục đích của Chúa. Đây là cái lý do Chúa sanh ra, tại sao Chúa giáng thế, để làm chứng cho lẽ thật, để trình bày, để mặc khải về vấn đề nước Chúa, lẽ thật về nước Chúa. Và Chúa nói rằng ai mà thuộc về nước Chúa thì nghe tiếng Chúa. Chúng ta phải để ý về điều này, tại vì chúng ta thường lầm lẫn ở cái chỗ là chúng ta thấy lẽ thật của Chúa giống như là mình là trung gian vậy đó, trung lập. Nên là trung lập nghĩa là mình đứng nửa chừng, we are neutral. Rồi lời của Chúa tới thì mình học, mình hiểu, cái rồi mình mới, khi mà học hiểu rồi thì mình mới đi qua cái phần của lẽ thật, mình mới áp dụng lẽ thật, mình mới đáp ứng với lẽ thật. Vì sao? Mình học, mình hiểu, cho nên mình đi theo lẽ thật. Chúa nói không, con đường nó phải vậy. Chúa nói là phải có một cái sự bắt đầu trước, là cái sự bắt đầu là người nào thuộc về lẽ thật, người nào thuộc về nước Chúa Trời ấy, thì bày tỏ ra đó là người đó sẽ hiểu lời Chúa và đáp ứng với lời Chúa. Đó. Và Kinh Thánh nhắc đi nhắc lại điều đó trong Cô-rinh-tô, chúng ta nhớ rằng người có phải bản chất xác thịt thì sao? Có hiểu được lời thiêng liêng không? Không hiểu được lời thiêng liêng chẳng thể hiểu được, không thể nghe được, không thể hiểu được. Chúa nói sao? Chiên ta nghe tiếng ta. Người thuộc về ta thì nghe tiếng ta, những người không thuộc về ta thì không nghe hiểu được. Ở đây Chúa nói như thế này, định nghĩa của những người thuộc về ta là những người đáp ứng với lẽ thật của ta. Nó dẫn chúng ta tới một chỗ cần thiết để chúng ta hiểu điều này. Đó là nếu trong đời sống của chúng ta nghe lẽ thật về nước Chúa, nghe lẽ thật về Đức Chúa Jesus Christ, mà cái thói quen lâu dài của tấm lòng, của sự đáp ứng của mình là thấy không hợp, hay là khô khan, hay là nuốt không vô, hay là không có gì là thích thú, không nghe không hiểu, nghĩa là nó là cái, nó như là tiếng ngoại quốc, it's like foreign language, nó là cái chuyện không dính líu gì tới mình á, thì không phải là chỉ mình không hiểu lẽ thật đâu. Chúa nói là mình không thuộc về nước Chúa. Tại vì sao? Chúa nói rằng hễ ai thuộc về nước Chúa thì sao? Thì nghe tiếng ta. Ai thuộc về nước Chúa thì nghe tiếng lẽ thật. Nghĩa là những người thuộc về Chúa đó sẽ khám phá ra rằng mình nghe lời Chúa, nó mông lung, nó đủ thứ, nhưng mà mình hiểu, nó có cái sự sống, nó có cái sự sống, rồi nó sẽ làm ra trong cái sự đáp ứng của mình với lời của Chúa, nó sẽ có một sự tăng tiến càng ngày càng thêm, nó có những cái mực thước khác nhau, different levels. Có những cái sự càng ngày càng trưởng thành hơn, sâu nhiệm hơn. Nhưng mà không ai không có sự nối kết với lời của Chúa mà thuộc về Chúa. Nghĩa là tất cả những người thuộc về Chúa đều có sự nối kết đó, giống như là chúng ta có sự sống vậy. Đứa trẻ mới sinh ra, đứa trẻ 5 tuổi, đứa trẻ 10 tuổi, đứa trẻ không phải đứa trẻ 25 tuổi, người bắt đầu trưởng thành 55 ba mấy chục tuổi thì trình độ nó khác, cái khác, nhưng mà tất cả đều có sự sống, đều đáp ứng với sự nuôi dưỡng, tất cả đều có cái sự nối kết được đó, và không có sự khước từ, không có cái sự chống nghịch lại với lời của Chúa. Thật sự mình nhắc lại đó là nếu mà mình lúc nào mà đến với lời Chúa cũng thấy khô, thấy khó hiểu, thấy chán, đọc Kinh Thánh thì đọc công bố, đọc sách báo gì thì nhanh. Nghe giảng 5 phút thì ngủ, coi tivi thì 5 tiếng hồ không chết gì, nghĩa là đời sống mình lung tung đó, mà đo lường tổng quát hết tất cả mực thước đó, thì cuối cùng sao? Chúa nói là không phải thói quen đâu, cũng không phải là gọi là attention span đâu, không phải là cái sự chú ý này mức độ đâu, vấn đề là ngươi đang ở đâu, thuộc về lẽ thật, thuộc về nước Chúa hay là không. Nó quan trọng chứ phải không? Nó quan trọng lắm. Tại vì điểm đó nghĩa là vấn đề đối đáp ứng với lời của Chúa không tùy thuộc nơi con người, mà tùy thuộc nơi cái bản chất mà Chúa đã gây dựng ở bên trong. Thành thử để tôi nói thêm phần áp dụng thêm một tiếng nữa là cho những người mà Chúa giao trách nhiệm lo về vấn đề giảng dạy lời của Chúa trong hội thánh hay trong các lớp trường chủ nhật hay là trong các nhóm hay trong cái này kia đó, thì một vấn đề là rõ ràng và đòi hỏi hơn hết là chúng ta phải trình bày lẽ thật. Cái điểm quan trọng hơn hết là chúng ta phải trình bày chính xác với lẽ thật của Chúa, vì đây là lẽ thật mặc khải. Chúa nói là đây là lý do tại sao ta sáng thế, lý do tại sao ta sinh ra, đó là ta làm chứng cho lẽ thật để mà trình bày lẽ thật. Và cái vấn đề của chúng ta, trách nhiệm của mình là phải trình bày lẽ thật và trình bày cho chính xác. Còn vấn đề người ta đáp ứng hay không, đáp ứng như thế nào, đáp ứng ra sao trong không tùy thuộc nơi chúng ta đâu. Mới đầu mình nghĩ thì nó có tùy thuộc, thì trong cái phương diện của con người thì nó cũng có ảnh hưởng. Nhưng mà cái sự nối kết ở bên trong nó không tùy thuộc nơi đó. Giảng dở hay là giảng dài hay là nó nói chuyện boring buồn ngủ thì nó cũng có ảnh hưởng mình thiệt. Nhưng mà cái người thật trong Chúa buồn ngủ vẫn nghe, vẫn hiểu, vẫn đáp ứng. Còn cái người kia, cái người mà không thật đó, có mở hang mắt, có nghe giọng lỗ tai, nghe biết, nghe tất cả, cũng chả đáp ứng được gì. Vì nó không phải trên cái phương diện của con người. Nó là cái bản chất ở bên trong mà Chúa nói, hễ ai thuộc về ta, ai là chim của ta thì sao? Nghe tiếng ta, đáp ứng với lẽ thật ta. Thành thử mình cứ trung tín trong vấn đề giảng trình bày lời Chúa cho chính xác. Trách nhiệm nghe là ở người nghe. Trách nhiệm người giảng dạy là cho lẽ thật. Và hai điều đó phải phân biệt. Tại vì một khi mình quên cái đó, mình cứ ráng làm sao cho người ta nghe. Thay đổi cái sự trình bày, thay đổi bài học, thay đổi sự bài giảng, thay đổi đủ thứ để cho người ta nghe, để cho người ta đáp ứng. Mà không thể có cái sự nối kết ra được, vì sao? Vì Chúa nói là hễ lẽ thật của Chúa, đúng theo lời Chúa, thì người của Chúa sẽ nghe và sẽ đáp ứng. Còn không á, cái làm cái gì họ cũng không nghe được. Cái đó không có dùng để làm excuse là mình không chuẩn bị rồi mình lên cứ nói dốc rồi đòi hỏi người ta phải đáp ứng. Cái đó thì trách nhiệm khác. Nhưng mà ở đây Phi-lát chứng minh là ông không thuộc về nước Chúa. Vì sao? Câu số 38, Phi-lát hỏi rằng lẽ thật là cái gì. Chúa mới nói xong, hễ ai thuộc về ta và hễ ai thuộc về lẽ thật thì nghe lấy tiếng ta. Thì ngay cái chỗ bắt đầu ông cũng không bắt đầu được. Ông hỏi lẽ thật là cái gì. Lẽ thật là gì thì cái câu hỏi này nó rất lớn mà mình không có thời giờ để đi sâu vào, cho nên tôi để yên đó, không nói tới. Chỉ có nhắc là chúng ta đừng như Phi-lát, đừng có lời Chúa hay là lẽ thật của Chúa về nước Chúa, về sự mặc khải về Chúa, nó tới đầy dẫy đó rồi mình hỏi ủa sao không thấy gì trơn, sao không nghe gì trơn, sao không hiểu gì trơn, lẽ thật là cái gì, mặc khải là cái gì, lời Chúa ở đâu. Chúng ta phải cẩn thận trong điều đó. Nhưng mà ở đây thì cái kết quả hay là cái sự tuyên bố của tòa án là sao? Thì câu kế tiếp, người đã nói vậy rồi đi ra đến cùng dân Giu-đa mà rằng ta chẳng thấy người có tội lỗi gì cả. Chúng ta trở lại với lại Luca câu số 4, Phi-lát bèn nói với thầy tế lễ và cả dân chúng rằng ta không thấy người này có tội gì. Tức là đang xét xử về cái câu hỏi rằng Chúa có phải là vua hay không, và nếu Chúa là vua thì có phải là phản loạn với lại Caesar hay không. Thì xác định rằng Chúa là vua nhưng không có tội phản loạn, tại vì nước Chúa là nước thiêng liêng, nước Chúa là không phải nước trên thế giới, nước Chúa không dính líu gì tới trong cái phương diện của sự cai trị của Caesar, trong cái phương diện là chống nghịch Caesar. Thành ra ở đây tòa án tuyên bố hai điều mà chúng ta cần thấy. Not guilty ở trong cái chỗ lên án là người này xui dân làm loạn, cấm nộp thuế cho Caesar, xưng mình là Đấng Christ là vua. Trong cái án xưng mình là vua thì công nhận đây là điều xác định, tại vì Chúa công nhận điều đó. Có phải là vua không? Phải. Vua làm sao? Vua không phải trên nước thế gian này, nhưng mà vua ở trong nước thiêng liêng. Và vua được bày tỏ ra trong lẽ thật. Và Phi-lát nhắc lại điều cái lời trắng án này ba lần. Chúng ta thấy như trong Luca câu số 4, ta không thấy người này có tội gì. Xuống câu số 14. Các ngươi đem nộp cho người này cho ta về việc xua dân làm loạn, nhưng tra hỏi trước mặt các ngươi đây thì ta không thấy người mắc một tội nào mà các ngươi đã cáo. Xuống câu số 22. Phi-lát lại nói đến lần thứ ba rằng, người vậy người này đã làm điều ác gì? Ta không tìm thấy người có sự đáng gì chết. Tức là Đức Chúa Trời đang dùng cái phương tiện của tòa án dân ngoại để xác định lẽ thật của Đức Chúa Trời. Đây là một điều hết sức là lạ lùng. Thứ nhất là tuyên bố ba lần, trắng án, vô tội, trong tất cả mọi sự kiện cáo. Thứ hai là xác minh Chúa là thật là vua từ nơi Đức Chúa Trời. Thì tòa công luận chống án trong câu số 5. Nhưng họ cố nài, cái chữ cố nài thì nó hơi yếu, nhưng mà họ chống đối, họ tiếp tục chống đối. Người này xúi dục dân sự truyền giáo khắp đất Giu-đê, bắt đầu từ xứ Galilee rồi đến đây. Bây giờ họ trở lại đó, họ nói là người này xúi dục dân sự, và cái vấn đề đó là cái chữ là truyền giáo, tức là cái chữ là teaching. Bây giờ họ cũng nối kết là cái vấn đề là gì? Cái vấn đề là sự bày tỏ lẽ thật. Chúa đi khắp mọi nơi bày tỏ lẽ thật về Chúa là vua, và Chúa đã làm điều đó từ lúc bắt đầu cho tới bây giờ. Đó là cái câu của họ nói. Thì họ chống án với Phi-lát. Thì chúng ta sẽ thấy tiếp tục cái vấn đề xử án với Phi-lát lần tới. Nhưng mà ở đây là sau khi Phi-lát nghe điều đó thì hỏi người này thật là dân Galilee chăng, tức là hỏi phải Chúa Giê-xu là dân Galilee hay không. Phi-lát thì biết rằng Chúa Giê-xu là vô tội, ông không muốn lãnh cái trách nhiệm phải lên án Chúa Giê-xu, cho nên ông tìm cách trốn ra khỏi hay là tránh cái trách nhiệm này. Thì sau khi mà ông nghe đó là Chúa là người Galilee, và Chúa thật là Galilee, Chúa sanh ở Bethlehem ở miền Nam, nhưng mà Chúa sanh trưởng ở tại Nazareth, xứ Galilee, Chúa là người Galilee. Cho nên Chúa ở dưới jurisdiction, tiếng Việt là gì? cái vùng trách nhiệm của tòa án ở Galilee. Và cái đó thì câu số 7, biết ngài thuộc quyền cai trị của vua Herod, bèn giải cho vua Herod, vua ấy ở thành Jerusalem trong mấy ngày đó. Tức là nếu mà nó thuộc dưới quyền xét xử của tòa án địa phương đó, thì bây giờ Phi-lát nghe điều đó thì mừng lắm. Tại vì nghe là về Galilee thì vua chư hầu cai trị Galilee là Herod Antipas đó. Thì bây giờ mới giao lại cho Herod. Thì chúng ta tới phần số 2. Rồi để tôi ôn lại cái điểm trong cái phần đầu của chúng ta. Thứ nhất chúng ta nhắc lại đó là Chúa Giê-xu được đem ra tòa của người Do Thái để được chứng minh rằng Chúa là con Đức Chúa Trời. Chúa được đem ra tòa người ngoại để được chứng minh rằng Chúa là vua từ nơi Đức Chúa Trời. Và tòa của người của Phi-lát tuyên bố ba lần là Chúa là vua nhưng không phạm tội chống nghịch Caesar. Tại vì nước của Chúa không thuộc trong thế gian này. Chúng ta có những bài học rất là rõ ràng, đó là cái sự đáp ứng với Chúa là đáp ứng với lẽ thật mặc khải của Chúa về nước Chúa và về Chúa là ai và là vua như thế nào. Cho nên mình hỏi điều đó là hễ mà những người thuộc về nước Chúa thì sẽ cư xử khác, sẽ sống với thái độ khác, với mục tiêu khác, với giá trị khác, hoàn toàn khác hơn người thế gian. Câu hỏi cho chúng ta áp dụng rằng chúng ta có bày tỏ sự khác biệt đó hay không? Thứ hai, Chúa nói những người nào thuộc về Chúa, thuộc về nước Chúa thì sẽ đáp ứng với lại lời của Chúa. Và sự đáp ứng với lời của Chúa chứng minh rằng người đó thuộc về nước Chúa hay không. Thì chúng ta hỏi câu áp dụng thứ hai, đó là chúng ta thái độ và cái thói quen đáp ứng với lời của Chúa như thế nào. Chúng ta có bày tỏ ra mình là con nước Chúa trong cái sự liên hệ với lẽ thật mặc khải hay không? Và rõ ràng nếu Chúa là vua thì Chúa là vua của đời sống chúng ta ra sao. Bây giờ tới phần số 2 đó, đó là vua nhu mì trước tòa Herod. Thì ở đây cái hình ảnh của Chúa với Herod, cái phiên tòa lại là hoàn toàn khác hơn với lại cái phiên tòa với lại Phi-lát. Chúng ta thấy với Phi-lát đó, thì Chúa Giê-xu mặc khải, Chúa Giê-xu giải thích, Chúa Giê-xu trình bày về Chúa là ai, nước Chúa là như thế nào. Còn với vua Herod đó, thì Chúa không nói gì hết. Và cái lý do là cái thái độ hay là cái phương cách của tòa Herod. Câu số 8. Vua Herod thấy Đức Chúa Giê-xu thì mừng lắm, vì lâu nay vua muốn gặp Ngài và nhân đã nghe nói chuyện Ngài và mong xem Ngài làm phép lạ. Ông thì rõ ràng ngay bắt đầu ông không quan tâm về tới cái chuyện luật lệ công chính xét xử gì, ông chỉ muốn nghe Chúa hồi nào giờ làm phép lạ, thì giờ muốn coi cái show đem Chúa vô đây để làm ảo thuật cái kiểu là để cho ông coi như vậy. Vua Herod này là vua Herod Antipas, tức là con trai của Herod the Great, Herod đại đế đó. Thì ông cai trị nước Do Thái hay là vùng Galilee từ năm thứ tư trước Chúa tới năm 39 sau Chúa, là 43 năm ở nơi đây. Ông là người được học hỏi và được huấn luyện ở tại Roma, cho nên được đem vào làm vua chư hầu. Khi vua Herod đại đế chết thì chia nước ra cho con và các con, và Herod Antipas thì cai trị vùng Galilee. Một vài điều cũng khá lý thú đó là ông là người có cái tài xây dựng rất lớn. Ông xây dựng 12 thành ở 12 thành phố lớn ở trong xứ Galilee. Thành phố đầu tiên mà ông gây dựng đó là Sepphoris, chỉ có 4 dặm phía bắc của Nazareth mà thôi. Thì sử sách ghi lại rằng đó là tốn hết 15 năm để xây cái thành này, và nó kết thúc vào năm 10 sau Chúa. Và khi họ xây đó thì họ đòi tất cả những thợ thuyền chung quanh cái vùng đó đi vào trong thành phố để xây dựng. Thì người ta nói rằng Joseph, tức là chồng của Mary mẹ của Chúa đó, thì chắc chắn đã phải làm việc ở trong cái cơ cấu của vua Herod này để xây cái thành 4 dặm cách Nazareth. Vua Herod này cũng là vua mà cưới lấy vợ của anh mình đó, rồi bị Giăng Báp-tít lên án, rồi nhốt Giăng Báp-tít, chặt đầu Giăng Báp-tít. Đây là vua Herod này, ông là người không phải là hiền hậu gì đâu. Nhưng mà lần Kinh Thánh nói về cái sự liên hệ với Chúa Giê-xu thì nói ở trong Luca đoạn số 13, và rất là đặc biệt, nghĩa là không phải đây là lần ông đối diện với Chúa. Đoạn số 13 đó thì câu số 31. Thì trong lúc đó có mấy người Pharisee đến thưa Ngài rằng: Thầy nên bỏ chỗ này mà đi, vì vua Herod muốn giết Thầy. Ngài đáp rằng: Hãy đi nói với con chồn cáo ấy rằng: Ngày nay, ngày mai ta sẽ đuổi quỷ chữa bệnh, rồi đến ngày thứ ba thì đời ta sẽ xong rồi. Nhưng ngày nay, ngày mai và ngày kia ta phải đi, vì không lẽ một đấng tiên tri phải chết ngoài thành Jerusalem. Tức là trong thời gian Chúa làm chức vụ đó, thì không hiểu tại sao vua Herod lại sanh lòng ghét Chúa và tuyên bố sẽ giết Chúa. Thì Chúa lại đáp ứng, và Chúa dùng cái chữ rất là đặc biệt cho vua Herod này, nói với con chồn cáo ấy rằng Chúa nói là thì giờ ta chưa tới, sẽ có thời gian sẽ phải chết, nhưng mà bây giờ đó, ngày nay ngày mai thì còn công việc này phải làm cho xong, khi nào xong rồi thì mới tới cái thời điểm phải chết, tại vì không ai mà chết ngoài thành Jerusalem hết, tức là phải bị xét xử trước tòa án rất là rõ ràng. Thì bây giờ lần thứ ba đó là lần mà chúng ta đang tới đây, tức là trước tòa của Herod. Lần này là lần gặp, và đây là thời điểm của Herod. Thì chúng ta thấy Herod thì chỉ muốn mong xem Ngài và làm phép lạ. Tức là cái vấn đề của ông là ông không có quan tâm gì về tới lẽ thật, ông không quan tâm gì tới vấn đề, nhưng mà ông đang phải xử về vấn đề Chúa là vua hay không. Lát nữa chúng ta sẽ thấy cách ông xử. Thì ở đây ông hỏi Chúa nhiều câu nhưng Chúa không trả lời gì hết. Và một lần nữa chúng ta thấy là Chúa không đáp ứng với những chuyện không liên hệ tới lẽ thật. Chuyện gì liên hệ tới lẽ thật? Chúng ta thấy trong các phiên tòa với Anna, với Caiphê, với tòa công luận, với Philát và với Herod, điều gì mà liên hệ tới sự mặc khải về lẽ thật, Chúa đều trình bày rõ ràng, Chúa đều xác minh, có phải là con Đức Chúa Trời không? Phải, ngươi sẽ thấy ta ngự trên ngôi của Đức Chúa Cha, sẽ thấy ta trở lại trong trên mây vinh hiển. Có phải là vua không? Phải, nước ta là không phải nước trên thế gian này, nhưng mà nước nước thiêng liêng. Thì Chúa nói rất rõ ràng, mặc khải hết, nhưng mà hễ bị kiện cáo, bị xuyên tạc, bị vu khống, thì Chúa không đụng gì tới, Chúa không trả lời gì hết. Thành ra một lần nữa chúng ta nhắc lại cái nguyên tắc đáp ứng của chúng ta là khi đụng tới chuyện lẽ thật của Chúa thì đứng lập trường bày tỏ rõ ràng, khi đụng tới chuyện riêng của mình không cần trả lời. Kinh Thánh nói điều đó, người bị hiếp đáp nhưng khi chịu sự khốn khổ chẳng hề mở miệng, như chiên con bị dắt đến hàng làm thịt, như chiên câm ở trước mặt kẻ hớt lông người chẳng từng mở miệng. Ở đây đó thì rõ ràng là tôi tưởng rằng vua Herod rất là nổi điên khi mà hỏi, nhất là mình là người có thẩm quyền, mình nghĩ là mình có quyền nắm tay sinh sát trong tay, mà hỏi cái người tội nhân thì nó lại không thèm trả lời, chắc là tức kinh khủng. Nhưng mà rõ ràng là Chúa đang bày tỏ cái thẩm quyền của Chúa. Chúa thẩm quyền của Chúa trong sự yên lặng của Chúa, nghĩa là những cái điều này không cần nói tới, không cần đụng tới. Chúa đứng cái chỗ là vua của Chúa, cái sự chủ động của Chúa rất là rõ ràng trong tòa án của người Do Thái cũng như của vua Herod, là lúc nào Chúa muốn trả lời, Chúa trả lời. Lúc nào ở trong cái thẩm quyền của Chúa quyết định, Chúa quyết định, Chúa không hề bị ảnh hưởng, bị đòi hỏi bởi những người như vua như Herod trong những cái chuyện xác thịt của ông là chỉ muốn xem làm phép lạ, thành ra Chúa không đụng tới những điều đó. Và cái vấn đề xét xử là Chúa là vua hay không, khi mà Philát gửi qua đó thì cái cách Herod đáp ứng là sao? Câu số 11, bây giờ vua Herod và quân lính hầu vua đều đãi ngài cách khinh dễ và nhạo báng ngài, đoàn họ mặc áo hoa hòe cho ngài rồi giao ngài về cho Philát. Cái chữ áo hoa hòe này là cái áo sáng chói, tức là cái áo của Herod đó, cái áo choàng của Herod, cái áo làm vua của Herod ấy. Thì Herod đó là muốn nó làm vua hả? Đây này, cho nó mặc áo vua rồi trả lại, nghĩa là ông nói là cái vấn đề kiện cáo là vua, không quan trọng nó là vua hay không là vua, nhưng mà cứ cho nó, nghĩa là cái chuyện đó, còn cái chuyện phản nghịch thì sao? Cái chuyện phản nghịch thì chính Herod cũng tuyên bố rằng vô tội. Câu số 14 câu số 14-15 ở đây là sau khi đó thì Philát hiệp lại đó, thì Philát nói các ngươi đã đem nộp người này cho ta về việc xui dân làm loạn, nhưng đã tra hỏi trước mặt các ngươi đây thì ta không thấy người mắc một tội nào, và các ngươi đã cáo vua Herod cũng vậy vì đã giao người về cho ta. Nghĩa là vua Herod cũng không thấy người mắc một tội nào mà đã cáo. Vậy người này đã không làm điều gì đáng chết. Cho nên hai tòa của người dân ngoại đều xác định Chúa là vua và Chúa vô tội theo cái sự kiện cáo. Như vậy thì tại sao cái vấn đề của vua Herod lại quan trọng được đặt để ở đây? Nó được đặt để ở đây tại vì đang xác định một cái lẽ thật rõ ràng chắc chắn, và Chúa đang dùng nhân chứng của tòa án dân ngoại để xác minh lẽ thật mặc khải. Cho nên theo luật của người của tòa án đó, sao để mà xác định một dữ kiện thì sao phải có hai hoặc ba nhân chứng, thì ở đây Kinh Thánh lại dùng hai tòa án của người dân ngoại để xác minh về lẽ thật của Đức Chúa Trời, đó là Chúa là vua. Tòa án của Philát, Chúa là vua và Chúa vô tội về với vấn đề liên hệ với Caesar. Tòa án của Herod cũng vậy, Chúa là vua, Chúa vô tội về vấn đề đối diện với Caesar. Thì mình nói rồi, như vậy thì ý nghĩa làm sao nữa? Thì ý nghĩa một lần nữa trở lại đó là đây là cái sự làm trọn sự mặc khải của Đức Chúa Trời, đây là cái sự làm trọn lời tiên tri, làm trọn sự mà Chúa muốn bày tỏ. Chúng ta sẽ thấy điều đó ở trong công vụ đoạn số 4, xin chúng ta dỡ ra. Những lẽ đạo này nó liên hệ với nhau và nó giúp cho chúng ta khi hiểu lời Chúa thì chúng ta hiểu trên cái căn bản theo ý của Chúa, theo cái mục đích của Chúa. Thì đoạn 4 câu để tôi đọc từ câu số 23, tức là sau khi ở đây là sau khi hội thánh Jerusalem bị bắt bớ, Phi-rơ và Giang bị cấm đoán giảng tin lành nữa, thì ở đây câu số 23 nói như thế này: khi chúng đã tha ra, hai người đến cùng anh em mình thuật lại mọi điều các thầy tế lễ và các trưởng giả lão đã nói. Mọi người nghe đoạn thì một lòng cất tiếng lên cầu Đức Chúa Trời mà rằng: lạy Chúa là đấng dựng nên trời đất biển cùng muôn vật trong đó, Ngài đã dùng thánh linh phán bởi tổ phụ chúng tôi, tức là đầy tớ Ngài là vua David rằng. Tức là bây giờ trở lại với lại lời tiên tri, và lời tiên tri này đó thì được trích ra ở trong Thi Thiên đoạn số 2. Thi Thiên đoạn số 2 là Thi Thiên về đấng Messi là vua, và ở đây thì cái nói về sự xét xử hay là cái sự chống nghịch của người dân ngoại về vua là đấng Messi. Vì sao các dân nổi loạn, lại vì sao các nước lập mưa vô ích? Là cái chữ dân này là chữ Gentile đó. Cái tại sao nước dân ngoại nổi loạn, lại vì sao các nước lập mưa vô ích, các vua trên mặt đất dấy lên, các quan hiệp lại mà nghịch cùng Chúa là đấng chịu sức dầu của Ngài? Tức là nói về cái vụ xử án ở đây thì nói kết làm sao? Vả Herod và Bôn-sơ Phi-lát với các dân ngoại cùng dân Israel đã nhóm họp tại thành này đặng nghịch cùng đầy tớ thánh Ngài, tức là Chúa Giê-xu mà Ngài đã sức dầu cho, để làm mọi việc tay Ngài và ý định và Ngài tay Ngài và ý Ngài đã định trước. Tức là bây giờ tổng kết lại đó là tòa án của dân ngoại là làm giải thích hay là fulfill, làm đúng theo lời của Thi Thiên đoạn số 2, đó là dân ngoại sẽ hiệp lại, sẽ xử lấy Chúa là đấng chịu sức dầu, tức là vua vua là đấng Messi. Ai? Herod và Bôn-sa Phi-lát cùng dân ngoại, cùng dân Israel nhóm họp lại đặng nghịch với đầy tớ thánh, tức là đang nói về hai cái vụ xử hai bên, vụ xử của người Do Thái trước tòa công luận, dân ngoại, tức là của Phi-lát và của vua Herod, để làm mọi việc tay Ngài và ý định Ngài đã định trước, để làm xong cái ý định đời đời của Đức Chúa Trời. Cho nên chúng ta thấy trong cái vấn đề Chúa chịu xử án này là vấn đề Đức Chúa Trời muốn thi hành. Và Chúa muốn thi hành để làm gì? Chúa muốn thi hành để xác minh hai lẽ thật rất lớn về Chúa Giê-xu, đó là thứ nhất, với tòa án của người Giu-đa, Chúa là con Đức Chúa Trời. Thứ hai, với tòa án của người dân ngoại, Chúa là vua từ nơi Đức Chúa Trời. Và từ nơi đó dẫn tới cái sự đáp ứng với Chúa như thế nào. Thì chúng ta nói Chúa là đấng của lẽ thật, mặc khải lẽ thật. Và sự đáp ứng của chúng ta với lẽ thật của Chúa cho chúng ta thấy chúng ta thuộc về ai, chúng ta thuộc về như thế nào. Nhưng mà một lần nữa chúng ta lại được nhắc nhở, đó là Đức Chúa Trời làm mọi việc cho mục đích của Chúa, cho chương trình của Chúa, cho lẽ thật mặc khải của Ngài. Và chúng ta đối diện với những lẽ thật này, thì ngay cả trong bài giảng này hay là trong cái phần học này đó, cái lòng của chúng ta đối với những cái chi tiết, những cái tình tiết về Chúa Giê-xu, về cái sự mặc khải về Chúa, về nước Chúa, nó cũng bày tỏ cái thực chất tấm lòng của chúng ta, chứ không phải không. Nếu mà chúng ta nghe những lời này mà thấy đây là nói về Chúa của mình, với tất cả lòng yêu mến, với tất cả những sự đáp ứng với lẽ thật, thì Chúa nói chiên ta nghe tiếng ta. Mà nếu mà lần này tới mà nó làm như chuyện hoang đường, chuyện gì đâu nghe rồi đó, nó không dính gì tới mình, thì mình phải cẩn thận là trong đời sống theo Chúa có lẽ đã nhiều xa cách, đã không nhạy cảm, đã thiếu móc nối, cho nên cần phải trở lại trong con đường đức tin. Hay là nếu mà nó là cái chuyện ngày này qua tháng nọ luôn luôn là như vậy, thì có một cái sự quan tâm rất lớn hơn, đó là vấn đề có thuộc về nước Chúa hay không. Sáng hôm nay khi chúng ta đến với lời của Chúa, thì Chúa nói rằng Chúa có mặt, Chúa ở đây, Chúa đáp ứng với dân sự Chúa ban cho, Chúa trả lời cho ai? Cho những người có lòng đau thương thống hối, những người thấy cần Chúa, những người đáp ứng lại với Chúa. Cho nên tôi dùng cái hình ảnh đó để cho chúng ta có thể cùng tóm tắt lại với nhau trong sự đáp ứng. Đó là chúng ta, cái lòng của mình đáp ứng với Chúa như thế nào? có nhạy cảm, có cần Chúa, có yêu mến, đáp ứng với lẽ thật của Chúa hay không. Cho nên vấn đề câu hỏi của chúng ta là chúng ta đang đứng phía nào với lẽ thật về Chúa Giêsu của chúng ta. Chúa là vua có nghĩa gì với chúng ta? Nước Chúa là nước thiêng liêng, bày tỏ khác hơn trên thế giới này, nó bày tỏ ra sao trong đời sống của chúng ta? Và lẽ thật của Chúa thẩm định cái cách đáp ứng với lẽ thật bày tỏ thuộc về nước Chúa hay không. Chúng ta có bằng cớ rõ ràng trước tòa án của dân ngoại để nói rằng tôi thuộc về nước Chúa hay không? Nên tôi xin chúng ta cùng đứng lên, xoay lại với nhau, cầu nguyện cho nhau để những điều này nó đến với trong đời sống của mình, rồi chúng ta sẽ đáp ứng trong sự thờ phượng cuối cùng.